trình podcast của tạp chí điện tử Cuộc Sống An Toàn. Thưa quý vị, một người đàn ông nghèo ở Quảng Ngãi bị cảnh sát giao thông tịch thu xe máy vì vi phạm luật giao thông. Sau đó, người này bất ngờ được đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Đức Phổ tặng một chiếc xe mới. Người vừa được nhận xe là anh Huỳnh Khắc Vĩnh, thuộc diện hộ nghèo. Hai con của anh đều bị khuyết tật bẩm sinh. Theo anh Vĩnh, hoàn cảnh khó khăn nên anh phải mua chiếc xe không có giấy tờ để đi làm phụ hồ. Anh cũng không có giấy phép lái xe.
Em thì ở nhà đi làm hồ mà mắc xe thì không có điều kiện để đi làm. Không có phương tiện để đi làm thì cũng buồn thôi. Dạ, nói chung thì bây giờ có mình em là lao động chính ở trong nhà thôi, chứ còn con thì nó bệnh tật xe đứa nè. Nên là bây giờ má ảnh cho xe lại thì cũng mừng lắm. À.
Anh còn nhớ là mình bị bắt xe ngày hôm nào không anh?
Dạ, năm ngoái thì.
Dạ, năm ngoái lận ạ. Vậy thì mình nhận xe là mới đây ạ, hay là thế nào ạ?
Dạ, mới cách đây mấy hôm ạ. Dạ, thì cũng cảm ơn tất cả mấy anh bên giao thông thôi chứ. Dạ, bây giờ thì có điều kiện để em đi tới đi lui nó, em cũng mừng lắm.
Sau khi tịch thu xe theo đúng quy định, một số cảnh sát giao thông cho biết gia đình anh Vĩnh khó khăn, không có phương tiện đi lại nên đã quyên góp tiền mua xe máy tặng anh Vĩnh. Theo chia sẻ của Trung tá Bùi Tấn Sĩ, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thị xã Đức Phổ, đây là chiếc xe máy 50 phân khối nên dù không có giấy phép lái xe, anh Vĩnh vẫn có thể điều khiển được.
Cái vụ này là cho anh đi làm ngoài đường á. Thì anh phát hiện anh này là ảnh vi phạm, anh đi sai, ảnh là dân miền biển mà dưới đó thì về ý thức giao thông thì ảnh cũng người ta vi phạm nhiều lắm, người ta đi đặc biệt là người ta không đội mũ bảo hiểm. Thì anh đi làm, anh phát hiện, anh xử lý thì dừng xe lại, thì cái xe này là không có giấy tờ xe, có kiểu là xe lắp ráp xe khác, máy khác, kiểu nó không có đúng cái tiêu chuẩn xe đó. Không có giấy tờ hợp pháp á, thì anh mới xử lý. Đương nhiên thì qua quá trình xử lý thì ở chính quyền địa phương cũng phản ảnh, mà anh này anh có hai đứa con, có kiểu là nó bị đau nhẹ, nó thờ đó. Anh sinh con ra là hầu như nó bị thờ hết, nên là anh cũng cứ anh sinh ảnh rồi cái người mà mặc áo đen á, trong cái hình mà mình đen á, nên là chính quyền địa phương cũng có mà kiểu anh này anh khó khăn lắm, hộ nghèo. À, thì qua đó thì anh kêu bây giờ xe mà không có giấy tờ, thứ hai nữa ông không có giấy phép lái xe mà ông vi phạm, mà bây giờ xe mà tôi trả lại là tôi cũng vi phạm. Nên bây giờ anh mới hứa là thôi để anh gì anh bàn lại với đội, là anh cũng tổ chức anh họp rồi anh cũng đưa ra cái đó, rồi anh em thống nhất thì thôi bây giờ hỗ trợ góp để mà tặng lại cho anh một chiếc xe cũ. Thì anh em thống nhất thì qua đó anh cũng mua một chiếc xe cũ thì cũng rẻ thôi, nhưng mà qua sửa chữa đủ lại thì cũng tầm mấy triệu á. Sửa chữa lại cũng bỡ bẩm. Xe này thì anh cũng mua lại của một cái người mà họ trúng thầu về cái mua xe thanh lý á. Thì anh cũng nhờ người ta anh chia lại cho anh một cái để anh mà sửa chữa lại. Nên là anh phải tặng cái xe là anh 50 chứ không có xe tay, đó từ những cái ý định đó mà anh tổ chức anh thực hiện thôi.
Vậy là cái hoàn cảnh của anh Vĩnh là anh biết là nhờ qua cái gì anh nhỉ?
Anh biết là nhờ qua anh chính quyền địa phương. Nói chung là khi mà trong cái hình mà anh chụp anh chia sẻ lại bố cất anh đưa lên á, là cái hình đó là gồm có bí thư phường này, phó chủ tịch phường, một trưởng công an phường, phải nói là các anh rất là chia sẻ với cái hoàn cảnh này.
Có nghĩa là khi mà bắt sai phạm xong thì anh lại được các anh nắm được cái thông tin đấy thì bắt đầu mới biết câu chuyện tiếp theo, đúng không ạ?
Đúng rồi, qua mấy anh địa phương anh cũng có chia sẻ.
Câu chuyện này sau đó được lan truyền trên mạng và nhận được nhiều lời tán dương vì hành động hết sức ý nghĩa và nhân văn của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast của tạp chí điện tử Cuộc Sống An Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại!
Quý thính giả thân mến, một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía. Bất cứ một tình yêu nào chỉ đến từ một phía đều đem lại nhiều nỗi buồn cho người còn lại. Tình yêu đơn phương luôn nhận lại là sự đau khổ, có lúc đau đến tận cùng mà người kia cũng không hề hay biết. Tình yêu đơn phương như một sợi dây sắt đầy gai cuốn chặt lấy trái tim của những kẻ khờ dại, dù cảm thấy rất đau nhưng vẫn không thể tháo bỏ được. Đó cũng chính là chủ đề của lá thư chưa gửi đến từ một bạn công nhân viên giấu tên trong số radio tuần này. Tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. À không, phải nói đúng là tôi biết em lần đầu tiên chính là lúc đi phỏng vấn ở phòng tuyển dụng. Nhớ hôm đó, tôi ngồi hàng ghế đầu, nghe rõ mồn một giọng nói nhẹ nhàng của em khi phỏng vấn. Tôi ấn tượng bởi vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, cùng gương mặt không hẳn là quá đẹp nhưng trông rất dễ thương. Đến ngày đi nhận việc, đang đứng xếp hàng, tôi chợt nhận ra bóng lưng quen quen đứng trước tôi, không ai khác, chính là em. Hình như lúc đó, hồ sơ của em có vấn đề gì thì phải. Em quay qua hỏi tôi, cái giấy này phải có hạn công chứng 6 tháng đúng không nhỉ? Lúc đó chả hiểu sao, đứng trước mặt em, tôi có phần ngại ngùng, chỉ biết cười. Cái kiểu như say nắng rồi ấy, bởi vậy mới nói, con người dễ yêu thì dễ tổn thương. Lúc vào đào tạo, vốn dĩ tôi với em không ngồi chung một bàn, vì hôm đó nhận việc không quá đông, mấy chị đào tạo gọi tôi lên ngồi bàn phía trên để dễ nghe giảng hơn. Thế là vô tình, em với tôi ngồi cùng bàn. Cũng chính buổi đào tạo hôm đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy thích em. Từ những cử chỉ em cho tôi mượn cái bút, rồi chỉ tôi cách điền hồ sơ. Sau hôm đó, chúng tôi được phân vào cùng chuyền sản xuất. Nhờ đó khiến tôi được nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi cũng đã chủ động kết bạn Facebook và nhắn tin trò chuyện với em, nhưng dường như em không muốn trả lời những tin nhắn của tôi. Mỗi lần tôi nhắn tin, dù em có đọc cũng phải ngồi đợi lâu thật lâu mới nhận được một tin nhắn ừ anh cụt ngủ như vậy. Cái cảm giác buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng cố thức chỉ vì mong một lời hồi đáp từ em. Cái cảm giác mình nhắn cả chục tin nhắn mà người ta chỉ xem rồi lâu thật lâu chép lại bằng một cái icon. Ấy vậy mà 4 tháng rồi, ngày nào cũng vậy, hễ đi làm về ký túc xá là tôi lại nhắn tin cho em. Có hôm về sớm 6 giờ, chỉ nằm đợi đến lúc 12 giờ, vì đơn giản chỉ để chờ một nút xanh hiển thị trên ứng dụng trò chuyện, chờ một thông báo có tin nhắn mới từ em. Không biết từ bao giờ, niềm vui mỗi ngày của tôi lại chính là sự hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người đó. Chỉ một cái nhìn của em cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy xôn xao, với nụ cười cũng đã đủ làm tôi thổn thức cả đêm không ngủ. Vì làm cùng chuyền nên chúng tôi có khung giờ ăn trưa với nhau. Cứ đến giờ ăn trưa là tôi lại cố tình chọn món giống em để có thể ngồi chung ăn cơm với em. Em vẫn vậy, không nói gì với tôi. Tôi hỏi thì em trả lời. Tuy em khá lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi vẫn vui khi được ngồi bên cạnh em. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa tôi và em vẫn vậy. Tôi thực sự không biết là em có cảm nhận được tình cảm, sự quý mến của tôi đối với em hay không, mà sao em vẫn bơ tôi như vậy. Có những lần tôi rủ em đi chơi, em đều từ chối, dù chỉ là uống nước gần ký túc xá. Có lần đi làm, tôi đợi mãi ngoài cổng ký túc xá, vẫn không thấy em. Lên truyền mới biết hôm nay em nghỉ ốm. Cả ngày hôm đó tôi vô cùng lo lắng, chỉ trong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để tan ca chạy về ký túc xá xem em như thế nào. Cái cảm giác yêu đơn phương một người nào đó còn là sự lo lắng tột cùng khi nghe tin bảo người ta bị ốm nhưng người ta cũng không hề muốn nhận sự quan tâm từ mình. Nó buồn ơi là buồn. Thế mới nói thích một người không thích mình chính là dù có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ, mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám mở lời tỏ tình với em, bởi tôi sợ em từ chối, sợ em lại càng xa lánh tôi hơn, không còn được làm bạn với em nữa, không còn được đi làm, ăn trưa ở cùng công ty với em nữa. Không biết là em có đã nghe chương trình radio này hay không, nhưng thực sự viết lên đây những lời tâm sự mà bấy lâu nay tôi không dám thổ lộ với em hay bất kỳ ai. Mặc dù là giấu tên, nhưng tôi cảm giác vô cùng thoải mái. Không biết sau hôm nay, tôi với em sẽ như sao, nhưng dù là tình đơn phương thì tôi cũng bằng lòng. Đây là lần đầu tiên tôi, một đứa chưa bao giờ biết văn vẻ là gì, chỉ biết viết ra những lời tận sâu trong trái tim của mình, nói ra điều giấu kín bấy lâu nay. Có thể nó không hay, không màu mè, nhưng những câu, những chữ này đều chân thành, giống như tình cảm của tôi đối với em vậy.
Tiếp nối chương trình cũng chính là món quà âm nhạc của nhân vật trong tuần này, muốn gửi tới người con gái thầm thương trộm nhớ và những ai đang đau đáu với mối tình đơn phương, bài hát Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, sáng tác Phạm Minh Triết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nụ cười em luôn chết ở môi.
Quý thính giả thân mến, một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía. Bất cứ một tình yêu nào chỉ đến từ một phía đều đem lại nhiều nỗi buồn cho người còn lại. Tình yêu đơn phương luôn nhận lại là sự đau khổ, có lúc đau đến tận cùng mà người kia cũng không hề hay biết. Tình yêu đơn phương như một sợi dây sắt đầy gai cuốn chặt lấy trái tim của những kẻ khờ dại. Dù cảm thấy rất đau nhưng vẫn không thể tháo bỏ được. Đó cũng chính là chủ đề của lá thư chưa gửi đến từ một bạn công nhân viên giấu tên trong số radio tuần này. Tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. À không, phải nói đúng là tôi biết em lần đầu tiên chính là lúc đi phỏng vấn ở phòng tuyển dụng. Nhớ hôm đó, tôi ngồi hàng ghế đầu, nghe rõ mồn một giọng nói nhẹ nhàng của em khi phỏng vấn. Tôi ấn tượng bởi vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, cùng gương mặt không hẳn là quá đẹp nhưng trông rất dễ thương. Đến ngày đi nhận việc, đang đứng xếp hàng, tôi chợt nhận ra bóng lưng quen quen đứng trước tôi, không ai khác, chính là em. Hình như lúc đó, hồ sơ của em có vấn đề gì thì phải. Em quay qua hỏi tôi, cái giấy này phải có hạn công chứng 6 tháng đúng không nhỉ? Lúc đó chả hiểu sao, đứng trước mặt em, tôi có phần ngại ngùng, chỉ biết cười. Cái kiểu như say nắng rồi ấy, bởi vậy mới nói, con người dễ yêu thì dễ tổn thương. Lúc vào đào tạo, vốn dĩ tôi với em không ngồi chung một bàn, vì hôm đó nhận việc không quá đông, mấy chị đào tạo gọi tôi lên ngồi bàn phía trên để dễ nghe giảng hơn. Thế là vô tình, em với tôi ngồi cùng bàn. Cũng chính buổi đào tạo hôm đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy thích em. Từ những cử chỉ em cho tôi mượn cái bút, rồi chỉ tôi cách điền hồ sơ. Sau hôm đó, chúng tôi được phân vào cùng chuyền sản xuất. Nhờ đó khiến tôi được nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi cũng đã chủ động kết bạn Facebook và nhắn tin trò chuyện với em. Nhưng dường như em không muốn trả lời những tin nhắn của tôi. Mỗi lần tôi nhắn tin, dù em có đọc, cũng phải ngồi đợi lâu thật lâu mới nhận được một tin nhắn ừ anh cụt ngủ như vậy. Cái cảm giác buồn ngủ đến díu cả mắt, nhưng cố thức chỉ vì mong một lời hồi đáp từ em. Cái cảm giác mình nhắn cả chục tin nhắn mà người ta chỉ xem rồi lâu thật lâu chép lại bằng một cái icon. Ấy vậy mà 4 tháng rồi, ngày nào cũng vậy, hễ đi làm về ký túc xá là tôi lại nhắn tin cho em. Có hôm về sớm 6 giờ, chỉ nằm đợi đến lúc 12 giờ, vì đơn giản chỉ để chờ một nút xanh hiển thị trên ứng dụng trò chuyện, chờ một thông báo có tin nhắn mới từ em. Không biết từ bao giờ, niềm vui mỗi ngày của tôi lại chính là sự hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy người đó. Chỉ một cái nhìn của em cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy xôn xao, với nụ cười cũng đã đủ làm tôi thổn thức cả đêm không ngủ. Vì làm cùng chuyền nên chúng tôi có khung giờ ăn trưa với nhau. Cứ đến giờ ăn trưa là tôi lại tôi cố tình chọn món giống em để có thể ngồi chung ăn cơm với em. Em vẫn vậy, không nói gì với tôi. Tôi hỏi thì em trả lời. Tuy em khá lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi vẫn vui khi được ngồi bên cạnh em. Ngày qua ngày, khoảng cách giữa tôi và em vẫn vậy. Tôi thực sự không biết là em có cảm nhận được tình cảm, sự quý mến của tôi đối với em hay không, mà sao em vẫn bơ tôi như vậy. Có những lần tôi rủ em đi chơi, em đều từ chối, dù chỉ là uống nước gần ký túc xá. Có lần đi làm, tôi đợi mãi ngoài cổng ký túc xá, vẫn không thấy em. Lên truyền mới biết hôm nay em nghỉ ốm. Cả ngày hôm đó tôi vô cùng lo lắng, chỉ trong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để tan ca chạy về ký túc xá xem em như thế nào. Cái cảm giác yêu đơn phương một người nào đó còn là sự lo lắng tột cùng khi nghe tin bảo người ta bị ốm nhưng người ta cũng không hề muốn nhận sự quan tâm từ mình. Nó buồn ơi là buồn. Thế mới nói, thích một người không thích mình chính là dù có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ, mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám mở lời tỏ tình với em, bởi tôi sợ em từ chối, sợ em lại càng xa lánh tôi hơn, không còn được làm bạn với em nữa, không còn được đi làm, ăn trưa ở cùng công ty với em nữa. Không biết là em có đã nghe chương trình radio này hay không, nhưng thực sự viết lên đây những lời tâm sự mà bấy lâu nay tôi không dám thổ lộ với em hay bất kỳ ai. Mặc dù là giấu tên, nhưng tôi cảm giác vô cùng thoải mái. Không biết sau hôm nay, tôi với em sẽ như sao, nhưng dù là tình đơn phương, thì tôi cũng bằng lòng. Đây là lần đầu tiên, tôi một đứa chưa bao giờ biết văn vẻ là gì, chỉ biết viết ra những lời tận sâu trong trái tim của mình, nói ra điều giấu kín bấy lâu nay. Có thể nó không hay, không màu mè, nhưng những câu, những chữ này đều chân thành, giống như tình cảm của tôi đối với em vậy. Tiếp nối chương trình cũng chính là món quà âm nhạc của nhân vật trong tuần này, muốn gửi tới người con gái thầm thương trộm nhớ và những ai đang đau đáu với mối tình đơn phương, bài hát Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ, sáng tác Phạm Minh Triết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Rời xa anh mãi. ai khờ. Anh thu mình trong suy tư.
Thank you.